Hello, xin chào mọi người, lại là Hoàng Linh đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập podcast thứ 11. Thứ 11 phải không nhỉ? Của chuyện 50 lớn. Mọi người thật sự là lúc nào tập podcast nào thì mình cũng nói cái câu là mình dạo này có rất là nhiều người nghe podcast của mình các thứ, nhưng mà lần này thật sự luôn ý, thật sự luôn là kiểu mình bị bất ngờ, là không nghĩ là kiểu cái podcast của mình có nhiều người nghe đến thế luôn ý. Tức là từ trước là nó đã có nhiều người nghe rồi, nhưng mà lần này nó nhiều người nghe hơn mọi người ạ. Oh my god. Xong rồi mình cũng có nhiều bạn follow Insta hơn, xong bắt đầu cũng nhắn tin cho mình. À hôm trước buồn cười lắm, có một cái bạn nào đấy, một em nào đấy còn còn gửi cả mail cho mình cơ. Nhưng mà kiểu gửi mail chỉ có mỗi một cái dòng tin nhắn là ra podcast đi chị ấy. Kiểu kiểu rõ ràng em ấy hoàn toàn có thể nhắn tin qua Insta cho mình, nhưng mà không, em ấy gửi mail cho mình chỉ với một cái dòng như thế. Xong mình kiểu lúc đấy mình đang ở trong lớp ấy, xong mình đọc vì thấy buồn cười ấy, kiểu nó đáng yêu ấy. Thế xong rồi thế mà mình cũng cũng mail lại. Mình cũng mail lại, mình bảo là cảm ơn em đã ủng hộ podcast các sử trị các thứ đấy. Nhưng mà đấy, nói chung là dạo này có rất là nhiều người ủng hộ mình, nghe podcast của mình. Xong rồi lắm lúc mình kiểu vắt tay lên trán, mình suy nghĩ là what, tại sao nhiều người lại thích nghe podcast của mình thế, mà kiểu cái này nó có cái gì đâu, mình toàn nói mấy cái chuyện dở hơi ấy. Đấy, nhưng mà vẫn có nhiều người nghe. Thế là mình nghĩ là thế chắc là gu của mọi người đấy, kiểu và thích kiểu buôn buôn như này. Xong hôm trước mình còn mở một cái khảo sát, gọi là một cái ask ở trên story Instagram ấy. Đấy, thế xong rồi mình hỏi mọi người là mọi người thích nghe podcast chủ đề gì. Thế là có rất nhiều bạn luôn nhắn rep cái ask đấy là thích nghe kiểu mình nói linh tinh kể chuyện hàng ngày thôi ấy, kiểu chứ chẳng cần phải là một chủ đề gì cố định ấy. Thế là mình cũng nghĩ là thế thì mình phải kiểu gom chuyện hàng ngày lại ấy, để kiểu mình làm thành một cái tập ấy. Chứ lúc nào mọi người cũng giục mình là ra podcast đi, nhưng mà mình không có chuyện để kể thì mình cũng không thể ra được, đúng không? Đấy, thế nên là lâu lâu mọi người mới thấy mình ngoi lên để có một tập podcast mới. Thì thứ nhất là bởi vì mình phải gom chuyện lại để kể cho mọi người. Còn thứ hai đấy là bởi vì mình không có không gian riêng để thu mọi người ạ. Thì chuyện là mình ở trọ cùng với mọi người ấy, nên là cứ đứa này đi thì đứa kia về. Thế là kiểu mình không thể tìm được một cái khoảng trống thời gian nào mà chỉ có một mình ở nhà để tập trung thu podcast ấy. Mà mình không thể nào mà thu trước mặt chúng nó được, đúng không? Ngại bổ sư ra ngồi nói như ta lên thiên mà chúng nó nghe thấy thì rất là xấu hổ ấy. Thế nên là hôm nay nhân một đứa thì đang đi làm, một đứa thì đang ngủ ở bên phòng bên kia. Nên là mình tranh thủ thời gian này để mình ngồi trò chuyện với mọi người. Nhưng mà kiểu cái tường ở phòng trọ bọn mình ấy, nó cách âm không được tốt lắm. Thế nên là rất có thể mình đang nói ở đây nhưng mà con bé ngủ ở bên kia nó vẫn nghe thấy. Mình cũng hơi rén một tí. Nhưng mà thật ra mình khá là thích cái cuộc sống cùng với mọi người ở đây, cùng với các bạn ở đây. Tại vì các bạn là mình may mắn hơn một số người, là mình không cần phải ở cùng với người lạ, ở chung trọ với người lạ. Và mình ở chung trọ với những người bạn thân của mình, toàn là bạn thân của mình thôi, từ hồi cấp 2, cấp 3 rồi. Có những đứa nó dính mình từ hồi mẫu giáo rồi. Dính từ mẫu giáo lên đến cấp 1, cấp 2, cấp 3, bây giờ là đại học luôn ấy. Đấy, thế nên là mình coi cái nơi này ấy, nó giống như là nhà mình. Mỗi lần mà mình ở bên ngoài mình thấy mệt mỏi, khó khăn thứ ấy, sau mình về nhà mình ở cùng với mấy đứa bạn của mình, mình cảm thấy là chúng nó đúng nghĩa là một gia đình của mình luôn ấy. Kiểu mình thấy được an ủi, mình thấy được yên tâm, thấy được bảo vệ. Đó, thế nên là cũng có, mình cũng nghe một số bạn đại học của mình kể là chúng nó phải ở chung với những người mà không hợp với chúng nó lắm ấy, nên là kiểu nhiều khi cũng thấy mệt mỏi rồi cũng thấy khó ở các thứ. Nhưng mà nói chung là mình rất là may mắn vì là được ở với toàn những người mà mình rất là yêu thương. Nói chung là dạo này thì cuộc sống của mình khá là ok, mình thấy khá là vui mọi người ạ. Kiểu mình rất là chill luôn, tận hưởng. Cũng không hẳn là tận hưởng lắm, nhưng mà mình thấy mỗi ngày trôi qua của mình đều ý nghĩa. Như nào ta? Mình nói chung là dạo này mình rất là vui. Vì mà cái điều mà khiến mình vui nhất đấy là mình nhận ra mình đang học được rất nhiều thứ mọi người ạ. Mình cảm thấy rất là vui khi mà mình học được rất nhiều thứ ấy. Thì dạo gần đây mình đang tham gia một cái lớp tranh biện. Lớp tranh biện mọi người nghe thú vị không? Kiểu là đây là một cái lớp tranh biện này, nó là một cái dự án nằm ở trong kế hoạch đào tạo nhân sự của cái nơi mà mình đang làm ấy, nơi mình đang làm thêm ấy. Thì nó yêu cầu là phải nhân viên phải tham gia học cái lớp tranh biện đấy. Thì thực ra ban đầu mình không có thích học cái tranh biện này đâu mọi người. Mình đã biết đến tranh biện từ năm cấp 3 rồi. Mình biết tranh biện từ năm 3 rồi. Và mình cũng mấy lần có ý định tham gia về cái mảng tranh biện này rồi. Nhưng mà thật ra tính mình là một cái đứa mà rất là nhát và khá là hiền. Thế nên là mình nghĩ là cái tranh biện ấy nó chỉ dành cho những cái người mà họ có cá tính mạnh. Đấy, họ có cái tư duy phản biện tốt các thứ thì họ theo đuổi thôi. Còn kiểu mình rất là hiền, mình rất là nhát ấy, mình không dám tham gia đâu. Mấy lần hồi cấp 3 đã mấy lần mình định tham gia rồi đấy. Mình còn định gia nhập vào một cái đội tranh biện để đi thi ở dưới Hà Nội cơ. Nhưng mà kiểu lúc đấy mình quá là sợ hãi ấy. Kiểu mình không thể vượt qua được cái giới hạn của bản thân. Thế là mình rút lui, mình không tham gia. Đấy, thì đến bây giờ lên đại học thì cái tranh biện đấy nó lại va vào mình một lần nữa. Và lúc này thì mình nghĩ là thì đây là kế hoạch đào tạo nhân sự của chỗ mình làm ấy, thì mình tham gia thôi. Với cả là mình cũng có sẵn cái định kiến trong đầu là cái tranh biện này nó không hợp với mình rồi ấy. Đấy, thế nhưng mà đến khi mà mình học cái lớp này ấy mọi người ạ, mình thay đổi suy nghĩ luôn. Mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn luôn. Mình nhận ra là hóa ra ấy, kiểu cái tranh biện, học cái tranh biện này nó không phải chỉ là để ra ngoài đấu khẩu, không phải chỉ ra ngoài để kiểu hai bên kiểu gọi là đấu nhau, lập luận để phản bác nhau các thứ. Mà cái tranh biện này nó còn rèn cho mình tư duy luôn mọi người ạ. Thật ra cái lớp mà mình học ấy là do một cái bạn bằng tuổi mình, bạn ấy đứng lớp, nhưng mà bạn ấy đã có rất là nhiều kinh nghiệm về cái mảng tranh biện này rồi. Và bạn ấy cũng tham gia trường tin rồi. Mọi người biết trường tin đúng không? Đấy, bạn cũng từng tham gia trường tin rồi. Đấy, thế nên là bạn ấy có kinh nghiệm các thứ. Đấy, thế là mình học cái lớp đấy. Và mình nhận ra là hay vãi chưởng mọi người ạ. Kiểu bắt đầu ấy thì mình, thật ra mình hơi có định kiến một tí, tại vì bạn ấy cũng là bằng tuổi mình thôi, thì mình cũng nghĩ là chắc là bạn ấy cũng chỉ kiểu truyền dạy những cái mà bạn ấy biết thôi, chứ mình cũng không phải là kiểu thực sự nghĩ rằng bạn ấy có chuyên môn sâu ấy. Nhưng mà không nha, mình đã đánh giá sai nha. Kiểu bạn ấy rất là giỏi luôn ấy mọi người ạ. Mình bị bất ngờ vì cái sự tài giỏi của bạn ấy. Bạn ấy mình không biết diễn tả như nào nữa mọi người, nhưng mà thực sự là từ lúc mà mình học cái lớp tranh biện đấy nhá, xong rồi mình cảm thấy là cái tư duy của mình ấy nó được mở ra một cái tầm cao mới mọi người. Cũng không đến nỗi là tầm cao mới, nhưng mà ý là kiểu mình được mở mang ra rất nhiều luôn. Xong rồi mình nhận ra là wow, hay vãi. Thật ra là mình cũng không biết là phải review là nó hay như nào đâu. Nhưng mà thật sự mình recommend mọi người là nếu mọi người có cơ hội ấy, thì mọi người nên đi học nha, đi. Hoặc là mua sách về tư duy phản biện ấy để đọc. Hoặc là đấy, nếu mà có cơ hội thì đi học cái lớp phản biện, lớp tranh biện như thế. Bởi vì thực sự là nó mở ra cho mình một cái level mới về tư duy ấy, kiểu mọi người sẽ không thể ngờ được đâu. Mà Thật ra những cái mà bạn ấy nói ấy, thì không phải là mình không biết. Thế nhưng mà bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì mình rất là ít khi áp dụng những cái điều đấy vào trong cái lối tư duy của mình ấy. Đấy, phải cho đến khi mà bạn ấy nói ra, bạn ấy khơi mở ra cho mình, thì mình nhận ra là à, hóa ra là những cái này là những cái mà mình chưa từng áp dụng nó vào trong cái lối suy nghĩ của mình. Và khi mà mọi người được học về tư duy phản biện nhá, mọi người sẽ nhìn nhận vấn đề theo một cách toàn diện hơn hẳn luôn. Mọi người sẽ đã biết là mình phải đặt cái vấn đề này trong một cái bối cảnh như thế nào, trong hoàn cảnh nào, rồi nhìn nhận theo góc nhìn đa chiều như thế nào, rồi phải tìm hiểu cái nguồn gốc nguyên nhân của vấn đề này, xong bắt đầu mình mới đến được cái kết quả của nó, rồi đi tìm kiếm giải pháp, kiểu nó rất là logic luôn đấy mọi người ạ. Đấy, thế nên là mình rất là recommend mọi người là nếu như có cơ hội thì nên tìm hiểu về cái tư duy phản biện này để kiểu phát triển cái tư duy của mình hơn. Đấy, nói chung là nó ngầu lắm, nó oách lắm mọi người ạ. Học mà cảm thấy kiểu mình lên một cái level mới luôn. Đấy, thế nên là kiểu mình rất là hào hứng khi mà mình nhận ra là mình biết được thêm rất nhiều thứ. Xong rồi gần đây thì mình cũng đăng ký một cái lớp học IELTS nữa, để mình đi học IELTS. Đấy, xong rồi mình cũng nhận ra là mình có rất là nhiều thứ mình chưa biết, mình được mở mang. Đó, cảm thấy vui cực. Đấy, xong rồi mình xin lỗi là dạo gần đây giọng cổ họng mình không được tốt lắm. Nó không biết nữa, nhưng mà nó cứ bị thất thường, nên là mình sẽ thi thoảng hay hắng giọng. Mọi người thông cảm cho mình nhé. Gì nữa nhở? À đấy, xong rồi dạo này mình đi học. Thì cái kỳ 2 này, cái kỳ 2 của năm nay, năm thứ 2 này, mình được học những cái môn mà mình rất là thích mọi người ạ. Nếu mà mọi người đã từng nghe đến môn, mọi người đi học đại học thì chắc mọi người nghe thấy môn lịch sử đảng rồi đúng không? Mọi người nghe thấy môn nhà nước và pháp luật rồi đúng không? Và chắc chắn là sẽ có nhiều người cảm thấy là không thích nó đúng không? Cảm thấy kiểu, đôi khi còn cảm thấy kiểu ám ảnh, tại vì nó là những môn đại cương. Thế nên là sẽ rất là mệt mỏi, lằng ngoằng, dài dòng, khó nhớ thứ. Nhưng mà mình thấy hào hứng mọi người ạ, mình thích mấy môn đấy vãi. Mình học xong rồi mình, như cả môn lịch sử đảng nhá, mình học xong mình nhận ra là thực ra mình đã thích lịch sử từ khi học cấp 3 rồi. Nhưng mà lên đến đại học thì mình được học sâu hơn về lịch sử Việt Nam. Xong rồi mình thấy nó hay thực sự luôn ấy. Mình thích tìm hiểu về lịch sử lắm. Đấy, xong rồi mình thích tìm hiểu về nhà nước nữa. Thế mà mình cảm thấy là mình đang được học những cái mình rất là thích. Thế nên là mình cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui cả. Mỗi ngày mình đều được mở mang thêm kiến thức. À, nhưng mà mọi người biết sao không? Thật ra ấy, cái sự hứng thú học hành của mình ấy, nó cũng được đẩy lên nhiều hơn, cao hơn. Bởi vì mình chơi được với những người bạn mà rất là hợp cạ với mình, kiểu có cùng một cái chí hướng học hành giống như mình. Thì kiểu lên kỳ 2 thì mình bắt đầu chơi thân với một bạn. Thì bạn ấy, trong mắt mình ấy, bạn ấy là một người rất là kiểu hoàn hảo đấy. Một người kiểu cực kỳ là, mình không biết nữa, nhưng mà mình rất là quý cái bạn đấy. Bạn ấy học rất là giỏi này, xong rồi bạn ấy rất là chăm chỉ này, xong rồi bạn ấy rất là thông minh này, xong rồi bạn ấy kiểu, nói chung là cá tính con người của bạn ấy rất là hợp với mình. Đó, xong rồi bắt đầu hiểu hai đứa hàng ngày học hành tấn tới các thứ cùng nhau. Đó, bạn ấy thì nói chung là bạn ấy học giỏi hơn mình, bạn ấy chăm chỉ hơn mình vẫn lười lắm mọi người ạ. Đấy, nhưng mà kiểu nhờ có những người bạn ở bên cạnh mình như thế, thế nên là mình cảm thấy là mình đang được đi cùng chiến tuyến với những người mà họ có chung mục đích với mình ấy. Tức là mình cảm thấy rất là có thêm nhiều động lực để học ấy. Đấy, mình hay nói đùa với bạn ấy là cậu về thử hỏi mẹ cậu xem là phải tu bao nhiêu kiếp nữa mới có được đứa con như cậu ấy. Trời ơi, kiểu mình cảm thấy rất là vui vì kiểu mỗi ngày đi học mình đều được ở gần những người mà mình thích này, xong rồi mình được học những thứ mình thích này. Đấy, thế nên là cuộc sống nó rất là chill chill như thế. Đó, thì nữa ta. Đấy, thì dạo gần đây là mình, nói chung là mình cảm thấy cuộc sống nó khá là vui, khá là thú vị. mình được học rất là nhiều thứ mà mang rất nhiều thứ. Nhất là sau cái môn, sau cái hôm mà mình đi học cái môn tranh biện đấy, là mình đã nghĩ rằng mình phải kể ngay cái chuyện này vào podcast của mình cho mọi người nghe. Bởi mình quá là hào hứng với cái lớp tranh biện này, bởi vì mình quá là ngưỡng mộ cái bạn đứng lớp của mình. Bạn rất là giỏi và kiểu mình thấy mình học được, kiểu mình được mở mang lên một tầm cao mới. Gì nữa nhỉ, mình sẽ kể chuyện gì nữa ta. Xong rồi dạo này mình sẽ phim mọi người ạ. Oh my god, mọi người biết không, rất là lâu rồi mình mới xem lại phim Hàn. Ngày trước thì mình cũng xem, nhưng mà mình hay xem kiểu bỏ dở giữa chừng, xem một hai tập đầu không mình bỏ luôn. Nhưng mà dạo này lâu lắm rồi mình mới tìm được một cái phim mà mình hứng thú đến thế. Mặc dù là nó rất là rối não và nó rất là kiểu không healing ấy, nó rất là gây mệt mỏi cho người xem ấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó rất là hợp gu mình, nó rất là hay, nó rất là thực tế ấy. Đấy là phim tên tiếng Việt của nó là Lý Giải Tình Yêu, tên tiếng Anh của nó là The Interest of Love. Đấy, oh my god, cái phim đấy thật ra ban đầu mình xem là bởi vì toàn diễn viên mình thích nên là mình mới ấn vào xem. Nhưng mà đến lúc mình xem xong rồi mình bị lụy phim luôn đấy mọi người. Kiểu mình mong ngóng nó từng giờ, từng phút, từng tuần, từng ngày, từng tuần luôn. Xong rồi mình xem xong bắt đầu nghiệm, mình chiêm nghiệm. Thì cái phim đấy nó nói về, đại loại là về tình yêu của những người tầm khoảng 30 tuổi. Là những người mà họ trưởng thành rồi, nhưng mà họ yêu thì họ bị vướng vào những cái tâm lý, những cái rào cản tâm lý, những cái định kiến xã hội là cần phải tìm với cái người mà phù hợp với mình ấy. Tức là kiểu họ không dám đến với nhau bởi vì là họ cảm thấy là hai người có cái sự chênh lệch về địa vị, về tầng lớp ấy, nó khác nhau ấy. Mình review nó kiểu gì ấy mọi người ạ. Nhưng mà thôi, đại loại là như thế nhá. Đấy, là nó nói về câu chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Và mỗi người thì sẽ có một cái nỗi lo riêng, mỗi người sẽ có một cái định kiến của bản thân riêng, và họ không dám đến với nhau vì những cái định kiến đấy. Đó. Thì ở trong đấy có một cái anh, nhân vật là anh nam chính. Thì anh ấy yêu cái chị này. Nhưng mà tức là như nào nhỉ, ngày hôm đấy hai người thật sự luôn đấy, mình không phù hợp với cái màn review này mọi người ạ. Thôi mình sẽ cố lại thử lại một lần. Có nghĩa là như này, anh ấy crush chị này, thì anh ấy lấy hết can đảm để anh ấy rủ chị này đi chơi. Nhưng mà cái cuộc hẹn ngày hôm đấy, thì cuộc hẹn đầu tiên rất suôn sẻ, xong rồi cuộc hẹn thứ hai thì anh này lại đến muộn vì có việc đột xuất. Thế là trên cái đường đi thì tự nhiên trên cái đường mà chạy đến cái nhà hàng đấy thì anh này bị ngừng lại một chút. Đấy, anh này ngừng lại một chút. Anh này bắt đầu vì một cái lý do nào đấy, anh ấy ngừng lại, anh ấy định quay đầu, anh ấy không đến nữa. Thì chị này, chị ngồi trong nhà hàng, chị nhìn thấy cái sự chần chừ của anh này. Thế là bắt đầu chị mới đặt ra câu hỏi là tại sao chần chừ, tại sao anh lại không ngay lập tức đến mà anh lại chần chừ như thế. Thế là chị này chị tức, chị bỏ về. Và đấy, cuối cùng là hai người không đến với nhau. Chị này sau này yêu anh nam phụ, còn anh này sau này yêu chị nữ phụ. Đấy, nói chung là như thế. Thì sau này anh này mới lý giải là cái lý do tại sao hôm đấy anh ấy chần chừ là bởi vì hôm đấy tự nhiên một phút thoáng qua trong đầu anh ấy là anh ấy nghĩ về trách nhiệm. Đấy, mọi người thấy không? Anh ấy nghĩ về trách nhiệm. Anh bắt đầu nghĩ là tức là bởi vì quá khứ của anh này nhá, là đã một người rất là vất vả với gia đình. Anh ấy đã phải kiểu cáng đáng công việc của gia đình từ rất là nhỏ các thứ. Thế nên là anh ấy, khi mà anh ấy yêu ấy, thì anh ấy cũng kiểu đặt cái tình yêu đi kèm với cái trách nhiệm.
Anh ấy phải sợ là anh ấy sợ là liệu là mình đến với cái tình yêu này thì mình có gánh vác nổi cái trách nhiệm không, trách nhiệm với cái tình yêu này không. Đấy, thế là anh ấy chần chừ một chút. Cái sự chần chừ của anh ấy đã khiến cho cái mối quan hệ này nó kết thúc ở đấy. Thế là như nào ta? À, xong bắt đầu mình mới nghĩ đến hai cái từ trách nhiệm. Sau khi hết phim, thì mình bắt đầu nghĩ đến hai cái từ trách nhiệm. Mà thực ra là những cái suy nghĩ này của mình nó không liên quan nhiều lắm đến phim đâu. Nhưng mà đấy, thì khi mà mình nghĩ thì mình thấy là thì thực ra bây giờ ấy, mọi người thường hay gắn hôn nhân với trách nhiệm ấy. Kiểu như là đến tuổi thì phải lập gia đình này, để có trách nhiệm với bố mẹ này, báo hiếu các thứ, bla bla bla. Đấy, thì nếu mà nghĩ theo một cái góc độ khác ấy, thì cái việc mà mình lựa chọn độc thân, lựa chọn không yêu ai, lựa chọn một mình, nó cũng thể hiện mình là một người có trách nhiệm mà. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì mình cho rằng là cái việc độc thân, không yêu ai, đấy, từ chối tình cảm của người khác khi bản thân chưa sẵn sàng, là đang có trách nhiệm với bản thân mình và đang có trách nhiệm với cả cái người mà mình từ chối nữa. Đấy, bởi vì là kiểu khi mà bản thân mình chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ, bản thân mình chưa chăm sóc tốt được cho cuộc sống của mình, cảm thấy là mình vẫn cần thời gian để chăm sóc khu vườn của mình này, và mình vẫn chưa sẵn sàng để cho một người nào đấy bước vào cuộc sống của mình, thì cái việc mà từ chối tình cảm người khác và lựa chọn độc thân, đấy là thể hiện mình đang có trách nhiệm với bản thân mà. Mình đang chăm sóc cho bản thân tốt trước khi mình đang học cách chăm sóc cho bản thân tốt trước khi mà mình học cách chăm sóc cho người khác. Và nó cũng có trách nhiệm với cái người kia, bởi vì là mình không vì một cái sự, một chút sự cô đơn của mình, một chút sự kiểu thiếu vắng tình cảm của mình mà mình làm tổn thương họ. Mình bước vào mối quan hệ đấy và mình kiểu dành cho họ tình cảm một tạm bợ, xong rồi mình đi, xong rồi kiểu để lại vết thương lòng cho họ, kiểu như thế. Đấy, nói chung là dạo này thì mình cũng tiếp cận được khá là nhiều những cái thú vui hay hay, xem phim này, xong rồi đọc sách này, rồi đi học đối với mình bây giờ cũng là một cái thú vui. Tại vì thực ra ấy, không phải là mình là một người thích học đâu, mình không thích học lắm đâu, nhưng mà ấy, kiểu bây giờ cuộc sống của mình thì nó cũng chỉ có đi học với đi làm đấy, thì bây giờ không học thì làm gì, đúng không? Không học gì, chỉ có ở nhà chơi mãi cũng chán mà. Thật đấy, thật sự là như thế ấy. Kiểu mình không thể nào mà kiểu chơi hết toàn bộ một ngày ấy, bởi vì mình sẽ cảm thấy rất là stress khi mà mình chơi quá nhiều đấy. Thế nên là đối với mình, cái việc học cũng là một cái thú vui nào đấy. Đấy, thì cũng chỉ đấy, có vài câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. À, nhưng mà hôm trước cũng có một số bạn, thường mình nhận ra là thường những người nghe podcast của mình là những cái bạn mà bằng tuổi hoặc là ít tuổi hơn mình, đang thi đại học, đang chuẩn bị thi đại học các thứ. Thế xong các bạn ấy cũng hỏi mình về đợt thi, về cái quãng thời gian thi đại học của mình này, xong các bạn ấy cũng hỏi mình về tips ôn thi các thứ. Thì chắc là cái đấy mình sẽ làm một cái tập podcast khác sau. Nhưng mà mình cũng nói trước là mình không có nhiều tips ôn thi đâu mọi người ạ. Mình hồi thi đại học mình chỉ kiểu biết học thôi, chứ mình cũng chẳng có cái tip gì đặc biệt đâu. Nhưng mà mình sẽ nghĩ xem là quãng thời gian thi đại học của mình có gì vui vui thì mình sẽ kể cho mọi người nghe. Đó, còn bây giờ thì podcast nó cũng dài phết rồi đấy, nên là dừng lại đây thôi. Và mình phải đi nấu cơm. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập podcast sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và bye bye. Hẹn gặp lại. Bye bye.